cho cháu thiền sư thần hội hà cảnh 668 760.
Đây đến ngày thần hội,
có một chú bé tên là thần hội ở Tương Dương, con nhà họ Cao, 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ. Thổ hỏi: tri thức từ xa nhọc nhằn đến, lại đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. Thành hỏi thưa: lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Tỏ bảo: ông Sa Di này đâu nên nói như thế. Thành hỏi liền hỏi: hòa thượng tọa thiền lại thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm cây gậy đánh 3 gậy hỏi: tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Thành hỏi đáp: cũng đau cũng không đau. Tổ bảo: tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thành hỏi hỏi: thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Tổ bảo: chỗ thấy của tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy phải quấy tốt xấu của người khác, ấy là do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng như cây đá, nếu ông đau thì đồng với phòng thu, tức khởi sanh hận. Ông hướng về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người đó. Thành ra quý vị thấy ngài thần hội 13 tuổi thôi mà đến hỏi đạo một cách coi như là ngang nhiên đó. Ở chỗ này mình mới thấy cái thông minh của ngài thần hội và cái đặc tài dạy đạo của Lục Tổ Huệ Năng. Ở Ngọc Tuyền tức là ở chỗ ngài thần tú, phải không? Thì đối với thiền cũng hiểu khá khá rồi đó. Bởi vậy cho nên tới cái thì tỏ giả ta đây hiểu rồi. Cho nên câu đầu của Lục Tổ nói nghe có cái vẻ khiêm nhường à, quý vị thấy thiện tri thức à, mới 13 tuổi mà ngài nói thiện tri thức từ xa nhọc nhằn đến lại đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem à, như vậy thì ông biết chủ, thử nói coi. Thì ngài nói câu rất hay: lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ à, mình thấy được tức là chủ. Thì nói vậy là hay quá rồi. Vì tổ vỡ ông Sa Di này đâu nên nói như thế, tức là ông là Sa Di mà ông nói cao kỳ quá, phải không? Ông là Sa Di ông nói cao kỳ quá, nói vậy là có ý muốn hơi hạn chế lại rồi, thấy cái vẻ ngạo mạn rồi, hạn chế lại. Nhưng mà tuổi trẻ mà biết đâu nói đó không dè dặt, cho nên liền hỏi: hòa thượng tọa thiền lại thấy hay chẳng thấy? Như vậy thì dọa dẫm cái hòa thượng thấy tánh thì chưa thấy. Hòa thượng tọa thiền thì thấy tánh thì không thấy đó. Thì tới đây tổ ra ngoài, không còn dè dặt nữa, tổ liền ra ngoài cầm gậy đánh 3 gậy hỏi: tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Thì nếu mà cái đứa bé thường 13, 14 tuổi mà bị đánh 3 gậy thì lúc đó còn cái gì? Thì còn có lau nước mắt khóc. Nhưng mà ngài trả lời cũng ngon lành, trả lời là cũng đau cũng không đau. Đó là như vậy thì quá hay rồi, phải không? Nghĩa là cũng đau mà cũng không đau. Bị tổ bẻ một cái này cái mà đuối lý. Tổ hỏi thế nào cũng đau? Tổ bảo tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Bây giờ lặp lại cái ý ông ấy cũng đau cũng không đau. Bây giờ tôi trả lời ông tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Thì ngài liền hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Bây giờ tổ mới đưa ra cái lỗi lầm cho thấy. Chỗ thấy của tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy phải với tốt xấu của người khác, ấy là cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Cái câu này câu răng hết sức là chí lý à. Bởi vì sao mà Ngài nói câu này? Bởi vì thấy Ngài Thần Hội có cái vẻ ngạo mạn, phải không? Không thấy cái dở của mình mà muốn nhìn con thầy ra sao à, nó thấy ông thầy hay dở mà chưa biết mình là cái kẻ đạt đạo hay chưa đạt đạo à. Cho nên tổ nói rằng thấy là thấy lỗi của mình, còn không thấy là không thấy lỗi của người. Như vậy thì cái câu đó là răn nhắc cho mình tu. Chúng ta tu là nên nhìn lại mình hơn là nhìn kẻ khác. Mà bình thường á, cái bệnh của mình là sao? Cái bệnh của mình là nhìn kẻ khác hơn là nhìn mình. Cho nên mấy huynh đệ thấy có nhiều vị tu hành tương đối cũng cao, cũng chân chánh, mà thường thường cũng bị ta phê bình hoài, phải không? Như vậy thì ai cũng có thể phê bình người khác dễ lắm. Bởi vì còn là người tu thì chưa có thập toàn, chưa có là thánh, thì ai không có lỗi? Không lỗi lớn thì có lỗi nhỏ. Mà những cái lỗi nhỏ đó nếu người ta cố tình tìm thì thế nào cũng thấy. Thì như vậy mà mình cứ thấy lỗi người ta thì vị nào cũng bị phê bình hết. Còn cái lỗi của mình thì sao? Mình không thấy. Bởi mình không thấy cho nên mình sanh cái tâm gì? Ngạo mạn. Chính không thấy lỗi mình cho nên sanh tâm ngạo mạn. Thấy lỗi người cho nên sanh cái tâm thị phi. Vì vậy mà hai cái đó là hai cái bệnh lớn. Chúng ta tu phải thấy lỗi mình. Còn người ta, bây giờ tôi nói như vậy, mấy huynh đệ nghĩ thử sao? Giả sử như có một thầy trụ trì đó phá trai phạm giới, mình thì không phải là tông đồ trong cái dòng đó, không phải là huynh đệ trong cái phái đó, mà ổng phá trai phạm giới, mình ngồi mình cứ chỉ trích, kêu người này mình chỉ, kêu người kia mình chỉ, kêu người nọ mình chỉ, cứ phê bình chỉ trích ổng, thì như vậy là đúng hay là không đúng? Họ quấy mình nói cái quấy họ dường như phải chứ, phải không? Nhưng mà giờ tôi đặt câu hỏi lại, nếu ông ấy phá trai phạm giới thì ổng đọa địa ngục, mình có bị đọa thế ổng không? Phải không? Còn nếu ông ấy tu hành chân chánh thì ổng được niết bàn, mình cũng không dính gì với ổng, phải không? Như vậy thì cái điều đó hay á, thì họ nhờ, mà dở thì họ chịu. Trừ phi mình là người có trách nhiệm, là huynh, là đệ, là thầy tổ, thì mình mới chạy mới nhắc người ta, phải không? Còn mình không có gì hết mà cứ bươi này móc người kia, xong cho ai có cái gì một chút vết tích gì đó thì mình khơi ra. Còn những cái vết tích của mình thì sao? Giấu kín. Như vậy đó là cái tinh thần của kẻ học đạo, hay là tinh thần của cái kẻ bán đạo à, đó. Tức là mình làm cho đạo xấu thêm chứ không có tốt à. Bởi vậy cho nên ở đây Lục Tổ Ngài nói một câu hết sức là thiết yếu. Cái thấy của tôi là thấy những cái lỗi lầm ở tâm mình, còn cái không thấy của tôi là không thấy lỗi lầm của kẻ khác. Bao nhiêu đó đủ mình tu rồi, phải không? Đó, rồi bây giờ mới trở qua vẻ Ngài Thành Hội. Ông nói cũng đau, cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông nói chẳng đau á thì đồng với cây đá, đánh mà không đau thì như cây với đá rồi, phải không? Còn nếu ông nói đau á thì đồng với phàm phu, mà đồng phàm phu tức là nổi sân nổi hận lên. Nếu mà không dám cự á thì cũng giận trong bụng. Như vậy thì ông hướng về trước, thấy và chẳng thấy, tức là nói tôi thấy hay không thấy đó là hai bên rồi đó. Rồi đau cũng đặt, đau chẳng đau là hai cái tướng sanh diệt. Ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người, chứ còn mắc kẹt hai bên. Mà còn mắc kẹt hai bên làm sao thấy tánh? Không thấy tánh mà dám hỏi người thấy không thấy, phải không? Dám hỏi tỏ ông thấy hay không thấy, thì như vậy có phải là ngạo mạn không? Vỡ như vậy đủ chưa? Chưa đủ, tổ còn hạ thêm một đoạn sau nữa. Thành hội liền lễ bái sám hối. Ngài cũng là con người kỳ đặc, nghĩa là hồi nào không biết lỗi thì ngăn ngược, biết lỗi rồi thì sám hối. Lễ bái sám hối, tổ chưa tha, tổ còn trừng trị một phen nữa. Tổ lại nói: tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để tìm đường, còn tâm ông nếu ngộ thì tự thấy tánh. Y pháp tu hành, ông tự mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì ta tự biết, há thay cái mê cho ông. Nếu ông tự thấy cũng chẳng thay được cái mê cho ta, sao chẳng tự biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Quở trong cạnh nữa, thành hội lại lễ hơn 100 lại, xin sám hối tội lỗi, rồi siêng năng hầu hạ bên cạnh không rời. Như vậy nghe là trước có lẽ sám hối chừng 3 lại, và bị quở trận nữa sám hối 100 lại. Thì như vậy mình mới thấy cái thuật của các cái bậc thiện tri thức thở xưa, khi nào cần khiêm nhường thì rất là khiêm nhường, phải không? Khi nào cần trình trị thì phải mạnh mẽ trình trị, chứ không phải lúc nào cũng khiêm nhường, lúc nào cũng từ bi. Nghĩa là ông hành xương lại thích khắc ngài mà ngài không đánh một gậy nào hết trơn, phải không? Cho vàng biểu đi rồi sao trở về ta đổ, phải không? Không đánh một gậy. Còn ngài thần hội chỉ có hỏi một câu có cái vẻ vô phép một chút là bị đánh ba gậy. Đánh ba gậy rồi sám hối một lần, quở thêm lần nữa, sám hối cả trăm lại. Thì như vậy là tại sao? Thì như vậy mình mới thấy tổ khắc khe là tổ rộng lượng. Nghĩa là tùy căn cơ, có khi thì rất là rộng lượng, có khi thì phải khắc khe, phải không? Cần khắc khe thì phải khắc khe, vì tổ biết ngài thành hội là một tay sau này làm sáng cho tâm hồn, cho nên phải trừng trị để cho dứt cái tâm ngạo mạn thì sau này mới có lợi. Vì vậy mà tổ khắc khe. Còn cái ông hành xương là cái người võ phu mà hiệp sĩ, cho nên dùng cái khoan hồng mà dạy ổng thì ổng mới có thể ổng phục đó, cứu ổng mới được. Thành hội bước ra nói rằng ấy còn một đoạn. Một hôm tổ bảo chúng: tôi có một vật không đầu không đuôi, không danh không tự, không lưng không mặt, các người lại biết chăng? Thành hội bước ra nói rằng ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thành hội. Tổ bảo: tôi đã nói với ông không danh không tự, ông liền gọi là bổn nguyên là Phật tánh. Ông nhầm đi lấy cỏ tranh che đầu, cũng chỉ thành cái hạng tông đồ của tri giải. Cỏ tranh che đầu tức là cái lẽ thật đó, nó không có tên. Mà bây giờ nói tên này tên kia tức là đã có cái che ngoài rồi. Đó, như vậy thì thành cái môn đồ trí giải. Sau khi tổ diệt độ, ngài thành hội vào kinh lạc hoằng truyền pháp đốn giáo Tàu Khê, viết bộ Hiển Tông Ký, thạnh hành ở đời, gọi là Thiền Sư Hà Trạch. Tổ thấy các tông nạn vấn nhau, đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa của tổ. Ngài thương xót mới bảo rằng: người học đạo, tất cả các niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, không tên có thể gọi, ấy gọi là tự tánh. Tánh không hai ấy gọi là tánh thật. Trên thực tánh dựng lập tất cả giáo môn, ngay lời nói liền phải tự thấy. Các người nghe nói phải đều làm lễ, xin thờ ngài làm thầy, thì đây là cái đoạn sau Ngài thấy rằng nhiều người nhóm họp dưới cái hội của Ngài, mà cả tông này người phái kia, rồi có tính cách bỉ thử lẫn nhau. Cho nên Ngài mới dạy cho rõ ràng, người tu niệm thiện mình còn không giữ, huống nữa là niệm ác. Cho nên phải dẹp sạch cả hai cái niệm thiện ác đó thì mới thấy được tự tánh. Mà thật tánh thì nó không có tên, như vậy đừng có chấp mà sanh ra bệnh hoạn đó.